Xin chào các bạn. Trong chương trình tu học ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau ôn lại đề tài núp trong tánh, bệnh do tánh sanh và tướng do tâm phát. Câu nói dân gian quen thuộc là cha mẹ sanh con, trời sanh tánh. Thì cha mẹ sanh ra mình nuôi dưỡng con cái, nhưng tánh tình, bản chất, cá tánh của mỗi đứa nó khác nhau, không phải cha mẹ có thể hoàn toàn quyết định được. Vậy tánh do đâu mà có? Nói về kiếp này, tánh do tập quán sanh ra. Nói xa hơn, tánh mang từ tiền kiếp đến đây để có cơ hội tu học, thức tâm và tự sửa. Thầy đã nói, thân ngoại thân mới thật sự là tu. Nếu tu mà còn núp trong tánh là cũng như chưa tu. Vậy núp trong tánh là sao? Núp trong tánh là đề cao cái chuyện của người khác mà chính mình chưa sửa, kêu bằng núp trong tánh. Núp trong tánh là mình còn so đo hơn thua, tính toán, lợi dụng, đó là núp trong tánh. Còn núp trong tánh là còn động người ta, rước chuyện người ta, lấy tài liệu nhưng mà chính mình không sửa tiến. Còn thân ngoại thân nó khác, mình làm chủ tình hình, mình làm chủ mình chỉ lo sửa tiến và mình không có động tới chuyện của người khác. Mình thân ngoại thân là khi mình xuất hồn ra được rồi á, mình thấy mình tội lỗi đầy mình, tại sao mình không ăn năn lo tu để tiến chứ? Cho nên cái đạo nó phải đi xe hai bánh, đi xe một bánh là chỉ núp trong tánh mà thôi. Cũng thờ ông Phật mà nói chuyện hai người, cái đó là tu ở trong tánh không có được. Thầy Bùa nhiều khi tu ra rồi làm thầy và nói cái này là mật pháp, tôi không thể truyền cho được. Đó chỉ là tự gạt mà thôi. Ông Phật đâu có cái gì mật, ông Phật chỉ cho mọi người trở về với sự thanh nhẹ sẵn có của mọi người và để hòa tan với Ngài thôi. Chứ ông Phật không có chỉ cho người ta cách biệt, độc tài, đè đầu người này, đè đầu người kia, đè đầu người đó, không có vụ đó. Cho nên người nào tu còn núp ở trong tánh là người đó không bao giờ tiến hóa. Phần hồn phải có trách nhiệm và phải thường xuyên nhắc nhủ cái tánh, cho cái tánh thấy nó có cơ hội tiến hóa như cái hồn, thì cái tánh nó không có trở nên trượt. Vì ở thế gian là trần trượt nó xâm chiếm mình bất cứ lúc nào. Mà bây giờ nếu mà mình xây dựng cho cái tánh nó thanh cũng như chủ nhân ông lo hướng thượng để làm Phật, thì cái tánh nó cũng là Phật tử vậy. Tất cả mọi người phải trở về Phật tánh thanh tịnh. Lúc đó mới thấy rằng đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, hòa đồng với cả càn khôn vũ trụ, mới kêu bằng sáng suốt, không bị kẹt nữa, không bị phỉnh, bị gạt nữa. Càng tu, gặp những người bạn thanh nhẹ, họ có cơ duyên, họ mới được đến với mình. Những người trần trượt tới với mình một thời gian rồi cũng phải xa, cái luật tự nhiên nó như vậy. Hỏi, à, sao anh đó lúc đầu anh hăng hái, nhưng mà bữa sau anh không tới nữa, là vì ảnh trượt, ảnh không được gần mình nữa. Bề trên sắp đặt, có đứa được gần các bạn và có đứa không được gần. Đừng có lo, mình lo tu một mình thôi. Đừng có mong cho có nhiều người rồi nó làm mất trật tự, nhưng nó không có tu đâu. Nó bày đủ thứ, rồi nó làm mất trật tự. Cho nên phải nhớ cái điều này. Mình ráng tu, Đức Phật tu chỉ có một mình, không có quảng cáo và không có rủ ai. Đừng có nôn nóng và đừng có muốn phổ biến cho nhiều. Rốt cuộc không có kết quả bao nhiêu. Mình cố gắng tu, tự nhiên họ sẽ đến. Ở thế gian, những người theo đuổi về vật chất, về địa vị, thường trách Thượng Đế, trách Chúa, sao không đổ cho họ. Nhưng mà chỉ trách ngoại cảnh và trách Chúa, cho nên họ đem lại sự tâm tối cho chính họ. Sự tâm tối đó là cái tánh. Con người đều có sự thông minh, công bằng với nhau mà núp trong tánh để sống. Thành ra ngay trong gia đình cũng có lục đục trong bản tánh sân si của chính họ. Không có chuyện gì là không giải quyết được. Nhưng mà kỳ thật, Thượng Đế an bài trước khi con người có ý muốn của chính họ. Chúng ta ở thế gian bị đụng phải những hoàn cảnh bất thuận, cho nên chúng ta mới học hỏi. Sự than vãn đó rồi cũng phải bằng lòng nắm lấy mà tiến tới, đó là bài học. Tu mà còn trách móc không phải là người tu. Bất cứ đạo nào ở thế gian tu mà còn trách móc là người đó chưa có thành đạo. Cho nên cái phần vô vi không động là nó vượt khỏi cái tầm kích động và phản động của ngũ hành là kim, mộc, thủy, hỏa, thổ ở thế gian. Nếu mà còn chịu sự kích động của ngũ hành mình chưa thoát khỏi đó, thì lúc đó nó mới sanh ra cái tánh. Bệnh là do tánh sanh, con người hay giận hờn, hay tủi nhục, đó là núp ở trong tánh chứ chưa có biết tu. Con người phải đứng trên cái tánh và tha thứ thương yêu xây dựng, vì người ta đã vượt khỏi những cái tầm đau khổ dày xéo của bản tánh của họ, họ mới đạt tới sự thanh cao sáng suốt. Vậy sáng suốt là cái gì? Cái thanh tịnh chứ có cái gì đâu. Mà chúng ta tu đạt được thanh tịnh rồi, chúng ta sáng suốt rồi, mà sau khi đạt được sự sáng suốt là chúng ta cứu rỗi tất cả. Đức Phật, ông tổ nào, ông sư nào cũng là ngồi thiền thanh tịnh, chứ có đâu có ông nào mà nhảy đồng đổng ngoài đường cãi lộn với người ta đâu. Cho nên chúng ta hiểu được cái thanh tịnh là cái quý giá, thanh tịnh là cứu cánh và thanh tịnh là đời đời bất diệt, thì mới thấy ở cái chỗ đó. Phải làm sao để hiểu được con đường trở về thanh tịnh thì chúng ta phải xét cái hơi thở của chúng ta. Nếu không có hơi thở thì chúng ta không có ngồi đây để nói chuyện làm gì. Cái xác ở trong nhà xác, chúng ta kêu nó đứng dậy, nó không đứng dậy được. Nó không còn hơi thở của Thượng Đế nữa. Nó đã từ trần, nó đã bỏ cái cõi ta bà này và nó tiến hóa lên cái cõi khác. Thì bây giờ chúng ta còn ở lại đây, chúng ta ở trong cái định luật gian khổ, sanh lão bệnh tử khổ. Không có người nào từ chối được cái cảnh sanh lão bệnh tử khổ. Ông tiên giáng trần nhập xác cũng phải qua cái định luật đó, qua cái bài học đó mới tiến hóa được. Mà nếu không bước qua những cái bài học đó là người đó chưa biết cái gì hết. Cho nên sự gay cấn ở đời, ở thế gian nó có bày ra những cái nghịch cảnh ngay trong gia đình, ngay trong xã hội, ngay trong tâm thức. Đó là để dẫn tiến tâm linh mà thôi. Rốt cuộc mới quy hội về cái sự thanh tịnh. Kiếp này không được thì kiếp khác cũng phải tiến lên về thanh tịnh. Cho nên phải luân hồi mãi 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 mãi. Tu mà còn núp trong tánh thì cũng như chưa tu. Có người tu mà núp ở trong tánh thì giận hờn, sân si, người đó chưa có tu. Tu mà không hiểu cái tánh của mình và cho mình là hay và tự ái muốn đè cổ thiên hạ, người đó chưa có tu. Nghe nói chuyện là mình biết người đó chưa tu. Phải hiểu mà để đo lường những người tu cao thấp, nhẹ thanh hay là trược. Cho nên người vô vi luôn luôn được khuyên rằng tự tu, tự tiến và thầm tu, thầm tiến. Chứ không phải lấy sự hỗn ẩu, động loạn, hăm dọa, đè bẹp người khác. Đó là vô vi, không phải như vậy. Tất cả huynh đệ tương ngộ và trao đổi trong tiềm thức sẵn có và thấy cái tánh hư tật xấu của chúng ta đã rời bỏ lần lần và chứng minh từ giai đoạn một chứ chưa có thành đạt. Mọi người phải dày công và ý thức biết sửa mình, không nên phê bình người khác và không chịu sửa mình. Đó là một sự sai lầm vô cùng tai hại. Biết phê bình ta, ta là người cầu tiến. Biết làm tấm thảm là chúng ta lại được học hỏi nhiều. Những người mới bước vào tu, chính người đó là thầy của chúng ta. Người đó có quyền đặt nhiều câu hỏi và chúng ta phải bình tâm, thanh nhẹ, trả lời bằng một sự sáng suốt cởi mở và trả lại cái quyền tự do tâm thức của mọi người, không nên ràng buộc họ phải theo ý muốn của chúng ta. Về phần thiêng liêng thì tất cả có thể xâm nhập và nó sẽ biến chuyển tâm thức của chúng ta. Nó có trong không, nó nói có, trong có, nó nói không. Chúng ta phải tiêu diệt những cái tánh chất đó và giữ cái không không tùy duyên độ hành. Còn núp trong tánh, nhiều khi sân si rồi không chấp nhận hòa cảm với nhau thì sanh ra tạm thời đổ vỡ. Rồi cũng thức tâm, rồi cũng quy về trong tình thương anh em giao cảm để học hỏi. Và rõ được định luật sanh lão bệnh tử rõ ràng thì không có gì bằng sự tha thứ và thương yêu. Cái tánh của chúng ta nóng á, thì chúng ta bệnh đau gan, bệnh thần kinh, mất ngủ luôn. Mà chúng ta có cái tánh ôn hòa thì sanh hoạt dễ dãi, thì không có bệnh tình gì đáng kể. Cho nên những y sĩ phải biết bệnh do tánh sanh. Bác sĩ luôn luôn hỏi chuyện gia đình, hỏi chuyện này, chuyện kia, chuyện nọ để tìm ra cái tánh và tìm ra căn bệnh. Chứ không phải thuốc là thuốc gì cũng uống được đâu. Hiểu được tánh và an ủi được người đó là mình đã giúp đỡ cho họ giải quyết được 60% bệnh rồi. Mà thuốc chỉ có giúp được 40% là giỏi lắm. Ở đời chúng ta mỗi người đều có cái bệnh nan y là cái tánh. Cho nên chúng ta tu là chúng ta tự trị bệnh rồi. Chúng ta bớt cái trược tánh tham dâm thì không có rước cái ngoại cảnh xâm chiếm chúng ta. Hỏi thiền có thể thật sự trị được bệnh ung thư hay không? Đức thầy có nói khi mà muốn biết trị được bệnh hay không á, là mình phải biết bệnh do tánh sanh, mà cái tánh của người đó chịu ăn năn hối cải, bỏ bỏ đi những cái tánh hư tật xấu thì cái sự vận hành trong cơ tạng của họ sẽ thay đổi. Bệnh do tánh sanh, có người cố chấp buồn tủi sân si giận hờn chắc chắn cuối cùng phải bệnh ung thư nó dồn một cục rồi, mà có người cứ cởi mở thăng hoa tìm hiểu xây dựng thì người đó không bao giờ bị cái bệnh ung thư. Không có ức khí trong người làm sao bị bệnh ung thư? Bệnh ung thư là bị ức khí. Rồi người mà thực hiện cái pháp lý vô vi đứng đắn không có bao giờ bị bệnh ung thư. Có người nói tôi thực hiện cái pháp này tôi đã biết ông Tám hơn 10 năm nay rồi, cứ tính cái năm đó, nhưng mà từ năm đó tới năm nay nó làm có 3 lần thôi mà cũng nói đã biết ông Tám hơn 10 năm nay. Không được, tu là phải liên tục khai hóa tâm trạng của chúng ta, lấy cái nguyên điển chấn động của vũ trụ để trị bệnh mỗi đêm. Những người tu thiền ở đây là mỗi đêm tự đốt lấy cái thanh quang, đốt cái trược khí trong cơ tạng, là Phật xóa tội liền. Tội gì lớn thiệt lớn mà chỉ làm đúng như vậy thì từ từ nó hết. Tại sao mới ra tội? Tâm tối nó mới ra tội, mà sáng suốt thì đâu có làm tội. Nó mở tới sáng suốt là nó mở huệ rồi, đâu có làm tội. Không có vụ nói bằng cái miệng. Mà nhiều người tu rồi còn sân hận, rồi mượn đạo tạo đời, nói tôi là người tu đạo, rồi chỉ cho người ta tầm bậy tầm bạ, rồi uất khí của họ truyền cho mình không có lối thoát, uất thêm uất nữa thì nó sanh ra bệnh. Tu vô vi sanh ung thư, và tu vô vi có thể giải tỏa ung thư. Như thế nào? Có thể sanh ung thư vì bởi người người đó lợi dụng lấy đạo tạo đời, vĩnh người ta nói dốc, rốt cuộc mình giải tỏa mình không được, uất khí tràn đầy thì nó sanh ra cái bệnh ung thư. Nó có thể tạo ung thư cho nó và nó có thể dẹp ung thư, tùy theo cái cách tu hành của nó. Có một bệnh nhân sắp chết vì ung thư thì người ta cũng nghe băng giảng, tập thiền một lúc rồi họ cũng phải ra đi. Thầy đã giảng làm sao con người cái nghiệp của nó thì nó phải lãnh, chứ nó đã gieo cái bệnh cho nó nhiều kiếp rồi mà bây giờ kêu vô vi nhảy vô cứu liền đâu có cứu được. Mà nó được nghe băng cũng là phước rồi cho nó trước khi chết để tiếp tục tiến hóa, không có chuyện gì đâu. Chứ không phải là vô vi chữa bệnh cho người ta, không có cái vụ đó. Con người tự tạo bệnh cho mình là phải tự cứu mình. Như Đức Thầy đã nói nhiều lần trong băng, bệnh do tánh sanh. Ngày hôm nay nhờ cái bệnh thì ông này ông mới thấy rõ chính cái tánh của ông mà đã làm hại cái thân. Nhìn nhận điều này chưa? Vì mình ăn nhiều, tưởng là lớn tuổi phải ăn nhiều mới khỏe, nhưng mà rốt cuộc nó hại. Nhưng ngày nay thức tâm thì giảm bớt nó đi, giảm thiểu nó đi thì tự nhiên nó sẽ khôi phục. Mà cái bệnh nan y á, là cái bệnh tâm bệnh. Tham sanh quý tử, tham sống sợ chết là cái bệnh nan y nhất. Qua 60 tuổi, cái chuyện sống chết là cái chuyện tầm thường đối với định luật. Cho nên không nên nghĩ về sự sống chết và không nên nghĩ về sự bệnh hoạn. Nên trì niệm nguyên ý của Nam Mô A Di Đà Phật thì bệnh nó sẽ hoàn tất nhẹ nhàng. Chứ không nên thấy tôi không ăn là tôi phải chết. Không phải đâu. Nếu ăn mà không chết á, thì tỷ phú nó đã không chết rồi, mà tỷ phú cũng phải chết. Những điều này là ông đã dư hiểu rồi. Nhưng mà muốn hết bệnh là phải trị cái căn bệnh, căn bản của là tâm bệnh trước hết. Lo trì niệm Nam Mô A Di Đà Phật bất cứ giá nào thì đi tới cái chỗ giải thoát, đâu còn bệnh nữa. Ý thức rõ phần hồn là chánh, phần hồn là chủ nhân ông của thể xác, mà chủ nhân ông thức tâm thì mới cứu rỗi được cái phần bệnh hoạn của thể xác. Cho nên cố gắng niệm Phật nhiều đi. Thì chúng ta ở đây thấy rằng có nhân có quả, có luật lệ rõ ràng. Luật lệ gắn ở đâu? Gắn trong khối óc của con người, trong khối óc thần kinh của con người, từ đầu tới chân đều có luật lệ hết. Ăn nhiều bệnh, nói nhiều bệnh, suy tư nhiều bệnh, Nó liên hệ trong tim gan tỳ phế thận. Suy nghĩ nhiều thận hư, chơi bời nhiều thận hư, hút sách nhiều thận hư, hơn thua nhiều tim hư, buồn rầu nhiều phổi hư. Chèn ép người ta nhiều thì ung thư gan sẽ bộc phát. Tánh nóng, ung thư gan sẽ bộc phát. Rõ ràng bệnh do tánh sanh. Nhưng mà con người không biết uống thuốc đó, đi uống cái viên thuốc bằng vật chất gián tiếp. Nếu tôi uống viên thuốc này hay lắm, nhưng mà cái viên thuốc chánh là tôi phải sửa tánh. Viên thuốc đó là viên thuốc chánh mà không biết. Cho nên người ta tu để chi? Để sửa tánh. Bệnh do tánh sanh mà. Còn tướng do tâm phát. Nếu tâm chúng ta đừng có nghĩ xấu một người nào thì cái tướng của chúng ta tốt. Mà tâm chúng ta cứ nghĩ xấu cho người khác thì cái tướng của chúng ta thiếu thông minh, tự ngăn cản bước tiến của chính mình. Mà chúng ta nghĩ tốt và chúng ta biết sử dụng cái tốt của mọi người ở tùy từng lớp và tùy khả năng thì chúng ta giàu lòng phát triển và cởi mở, xây dựng được tình thương và đạo đức, một hàng rào an ninh vững chắc trong cuộc đời của chính mình. Chúng ta có ngồi nghĩ xấu người này, nghĩ xấu người kia, hỏi trong chiếc xe hơi của chúng ta có con bù lon nào không xài được không? Không có con bù lon nào mà không xài được. Mà cứ gỡ liện tới hồi kiếm bù lon, kiếm hoài kiếm không ra. Chúng ta phải làm sao biết sử dụng tất cả những cái gì chúng ta sẵn có thì chúng ta không có bao giờ bị lâm nạn. Mà không biết sử dụng những cái gì sẵn có trong chính chúng ta thì nạn nó sẽ tới tìm ta. Thiếu một con bù lon không cũng đủ lật chiếc xe. Cái chuyện tiền kiếp á, mình thấy cái phần hồn còn lại hiện tại của mình á, là cái bệnh nóng tánh, nó mới bệnh đau gan. Mình sẽ nhìn nhận rằng bản tánh nóng của mình nó không có lợi ích cho mình ở giờ phút này. Cho nên thấy rõ bệnh do tánh sanh. Thì thấy rõ tánh mình nóng mới sanh ra cái bệnh. Thì bây giờ có cái phương pháp ở đây để hóa giải cái nóng của nội tâm nội tạng. Và phần hồn mình đang chịu trách nhiệm là phải cứu rỗi những cái tánh tham sân si, hỷ nộ ái ố dục, hướng thượng để hóa giải. Thay vì từ hồi nào giờ mình chỉ hướng hạ, rồi đâm ra cái nóng tánh đó nó xây dựng cái ác ý mà mình không hay. Cho nên quy trở lộng lại, mình thấy cái phản động lực nó trở về trong cái cơ thể của chính mình để đánh thức tâm linh của chính mình và nói rằng chính mình thiếu trách nhiệm đối với những cái cơ tạng hiện tại. Cho nên khi mà chúng ta ý thức được cái cơ bản đó, chúng ta phải thực hiện xây dựng tình thương và đạo đức. Cho nên phải tu để cho mình điều hòa lại. Cái gan con người là do cái nóng tánh mà sinh ra mà thôi. Đó, cho nên những cái nóng tánh nó quyến rũ nhiều. Da can cũng kích động mình được. Bạn bè cũng kích động mình được. Rồi tới cái ăn uống nó cũng quyến rũ mình được. Và nó bắt cái bộ gan phải làm việc nhiều quá. Cho nên nó phải hư cái gan. Cho nên cái phương pháp này là một mặt vừa nhờ ý sĩ trị, một mặt nhờ chúng ta thấy rõ rằng cái trọng trách của chính mình và sửa mình để dứt khoát trong một kiếp này. Nếu mình ý thức được, mình đưa nó lên trong cái tham sân si hỷ nộ ái ố dục của nó và xây dựng cho nó tiến hóa, hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ đang có thì cái bệnh trạng của nó cũng sẽ hết. Và nó sẽ thực hiện được tình thương và đạo đức. Tướng do tâm phát là cái tâm của chúng ta hướng thiện, thiện lành, không làm điều ác thì cái tướng nó khác. Không làm điều ác, thậm chí ăn uống cũng ăn đồ nhẹ, không nghĩ sai cho người khác. Đó là tướng nó sẽ tốt, chắc chắn sẽ thay đổi. Có cái gì chúng ta có thể làm phước giúp người vượt qua tai nạn, cái đó nó còn mau hơn nữa. Hỏi tại sao tôi tu hơn 10 năm, 15 năm nay mà vẫn còn tánh hư tật xấu? Đức Thầy đã giảng, cái tánh hư tật xấu nó từ nhiều kiếp đem lại, gom thành cái tánh hư tật xấu thì chúng ta phải dày công nhiều hơn nữa mới sửa được. Mới sửa được có nửa chừng, tưởng chúng ta sửa được rồi, ta sửa đủ hết rồi, không có được đâu. Phải qua nhiều cơn thử thách, nó mới nhồi hai cái là nó trở lại y như cũ rồi. Cho nên phải trì kỳ chí mới kêu bằng sửa tâm sửa tánh được, chứ không phải dễ sửa đâu. Chúng ta vừa ôn lại đề tài núp trong tánh, bệnh do tánh sanh, tướng do tâm phát, thì chúng ta phải nhớ lại những điều mà chúng ta cần phải làm để sửa cái tánh. Xin tạm biệt các bạn và xin hẹn các bạn vào kỳ tới. Kính chúc các bạn thân tâm an lạc. Kính chào các bạn.
Đường tâm linh thực hành chân pháp chuyển huynh, thương yêu tha thứ tự mình dựng xây, càng thương thiên hạ vui vầy, trong không mà có ngày ngày thức tâm. Đường đi chẳng có sai lầm, giữ tâm thanh tịnh siêu âm đạt hòa, thực hành lòng thành hướng về, quy tâm pháp bôi bề chẳng còn, càn khôn vũ trụ nỉ non, dịu hồn tiên hóa chẳng còn u mê, nhớ thương khai triển muôn bề. Đi đây đi đó.